Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com, lúc này Diệp Tường chẳng biết gì về hành động của Mạc Niệm Sinh cả. Với Mạc Niệm Sinh thì loại hành vi chủ động đối đầu với nguy hiểm thế này vô cùng nguy hiểm, cũng vì năng lực bảo mệnh của hắn quá xuất sắc nên, hầu tước mới dám để hắn làm vậy. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì hắn có thể đổi bản thân với cái bóng của mình, cho dù bản thân có mất mạng, nhưng chỉ cần bóng của hắn vẫn còn thì hắn vẫn có thể tái sinh. Riêng chuyện này thì cho dù, Khô Lâu Vương, Triệu Không Ảnh cũng không thể so sánh với ảnh pháp sư, hắn. Ở dưới lầu một yên tĩnh của khách sạn, Mạc Niệm Sinh tay cầm theo phích nước nóng đang cố gắng đi dọc theo cửa sổ, để bóng mình có thể chiếu rọi một cách rõ ràng lên bức tường. Nếu bóng hắn biến mất trong bóng đêm thì Niệm Sinh hắn sẽ vô cùng bất lợi, đương nhiên không phải hắn không có biện pháp giải quyết nhưng hắn cần phải giải phóng quỷ ảnh. Rủi ro nguyền rủa phục hồi khi làm như vậy cũng rất cao. Đi tới phòng cung cấp nước nóng, Niệm Sinh đặt phích nước sau đó mở vòi. Lúc này, tất cả những bóng dáng của những thứ trong phòng đều nằm trong cảm giác của hắn, bóng của hắn hòa mình vào trong bóng đêm một cách hoàn hảo, sau đó không ngừng phân thân. Hầu tước nằm ở trên lầu cũng đặt linh giác trên người của Mạc Niệm Sinh. Nước rất nhanh đổ đầy bình, nếu không có chuyện gì xảy ra và hắn lại tùy tiện hành động thì sẽ khó tránh sẽ không gây ra ưng, Mạc Niệm Sinh đẩy phích nước nóng lại, sau đó rời đi. Xung quanh vẫn không có động tĩnh gì, thế nhưng không có động tĩnh gì mới là đáng sợ nhất. Mạc Niệm Sinh cũng thuộc về top trên của những diễn viên hạng nhất nên hắn cũng là người có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Từ trước khi hắn lấy được quỷ ảnh thì hắn đã luôn biết thời khắc đáng sợ nhất trong phim kinh dị mà thời khắc yên tĩnh nhất. Nếu quỷ xuất hiện chỉ cần sử dụng vật bị nguyền rủa là được, binh đến thì tướng ngăn, nước dâng thì đất chặn. Nhưng nếu ngay cả việc quỷ hồn xuất hiện ở phương hướng nào cũng không biết thì vật bị nguyền rủa cũng trở nên vô dụng. Sau khi rời đi, Mạc Niệm Sinh cố ý đi thật chậm. Hắn lúc này lựa chọn hòa mình vào trong bóng đêm, bóng của hắn đã hoàn toàn dung hợp với bóng đen xung quanh. Với ảnh pháp sư thì bóng tối là người bạn thân nhất. Khi ẩn mình trong bóng đêm thì hắn khiến người ta vô cùng khó đề phòng, cho dù rủi ro nguyền rủa phục hồi sẽ cao hơn nếu sử dụng quỷ ảnh. Nhưng hiện tại, hắn đã không có lựa chọn nào khác, bọn họ chỉ còn có 2 ngày, nếu 2 ngày sau mà bọn họ không thu hoạch được gì thì bọn họ chắc chắn phải chết. Nếu đã vậy thì không bằng cầu phú quý trong nguy hiểm. Mạc Niệm Sinh là người, ác với cả mình. Hoàn toàn hòa mình trong đêm đen, lúc này Mạc Niệm Sinh gần như ngừng thở, tất cả những bóng đen xung quanh đều là phân thân của quỷ ảnh. Bất cứ một động tĩnh nào cũng không tránh khỏi cảm giác của hắn. Hắn thậm chí còn chuẩn bị tiến hành thay thế bản thể bằng bóng của mình. Sau khi sắp đi tới cầu thang, Mạc Niệm Sinh bỗng dừng bước. Hắn chậm rãi quay đầu lại. Không biết từ lúc nào mà mặt trăng hoàn toàn bị che khuất, hành lang trong hắc điếm trở nên tối đen như mực, tất cả những bóng đen mà Mạc Niệm Sinh gài vào trong bóng đêm truyền đến cho hắn những cảm ứng trong không gian, do bóng hắn đã hoàn toàn hòa mình với bóng đêm nên việc điều tra được triển khai khá dễ dàng. Mạc Niệm Sinh bình tĩnh đặt phích nước nóng xuống đất, chắc chắn hầu tước cũng cảm ứng được hành vi của hắn. Việc hắn dừng chân chắc hầu tước cũng biết. Còn, hầu tước sau khi cảm ứng được Mạc Niệm Sinh đã đứng lại, y cũng cảm giác được phía trước mặt hắn mơ hồ có một cảm giác khiến y rất bất an. Nhưng, hầu tước rõ ràng cảm giác được mặc dù y có cảm giác này, nhưng thứ khiến y có cảm giác đó lại không ở khách sạn này, Tiêu Bản Ác Ma. Đang ở một không gian mà y không với tới được, Mạc Niệm Sinh lại không cảm giác được gì ở nơi phía trước tối tăm đó, Tiêu Bản Ác Ma, không ở chỗ này. Bản thể của nó chắc phải ở rất xa chỗ này. Loại vật bị nguyền rủa có dính dáng tới ác ma này hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến khái niệm không gian duy vật. Mạc Niệm Sinh nhấc chân từ từ bước tới phía trước, có thể nói lúc này là lúc mà hắn lo lắng nhất. Đương nhiên, có sự giám thị của hầu tước cộng thêm năng lực bảo mệnh của chính mình nên Mạc Niệm Sinh có lòng tin có thể giữ được mạng của hắn, hơn nữa chuyến này hắn có thể còn kiếm thêm được không ít vé chuộc cái chết nữa. Nhưng tính toán cũng chỉ là tính toán, còn hiện thực là hiện thực, cho dù tính toán có chuẩn xác đến đâu cũng luôn tồn tại một sự chênh lệch nhất định với thực thể. Huống chi ác ma là thứ thần bí nhất trong phim kinh dị. Có quá nhiều điều mà diễn viên không biết về chúng, cho dù Niệm Sinh có thể đổi chỗ giữa bản thể và bóng của hắn nhưng hắn không dám hoàn toàn tin tưởng bản thân có thể thoát chết khi hoàn toàn hòa mình vào trong bóng đêm. Càng đi tới, Mạc Niệm Sinh chuẩn bị sẵn sàng đổi chỗ giữa hắn và bóng đen bất cứ lúc nào, thế nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên dừng lại một cách bản năng. Hắn cảm giác được đến quỷ ảnh đang lui về phía sau. Quỷ ảnh lại lui về phía sau. Hắn chỉ gặp qua chuyện này trong gia tộc Nitemare, lần đó là lần mà bọn họ cùng giáo đoàn đọa tinh tranh giành 3 pho tượng không đầu. Quỷ ảnh sau khi tiếp xúc với ba pho tượng đó bèn lùi lại một cách bản năng. Tiêu bản ác ma, rốt cuộc là thứ gì? Mạc Niệm Sinh bắt đầu ý thức được hắn hình như vẫn quá khinh thường bộ phim kinh dị. Bởi vì nó chỉ là phim kinh dị khó, mà nó và bộ phim kinh dị siêu khó. Gia tộc Nitemare còn có một sự chênh lệch không nhỏ về độ khó cho nên hắn vẫn luôn có suy nghĩ, cho dù có đáng sợ thế nào cũng không thể đáng sợ hơn ác ma trong. Gia tộc Nitemare, khinh địch là điều tối kỵ. Khi nhớ tới lời dặn dò của hầu, tước Mạc Niệm Sinh đột nhiên ý thức được hắn lần này quá tự đại rồi. Tiêu bản ác ma này lại có thể sánh ngang với ba pho tượng không đầu điêu khắc ác ma có địa vị cao. Mạc Niệm Sinh bắt đầu lui lại, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện mình không thể động đậy được. Không phải là hắn không thể động đậy được mà đó là cái bóng của hắn. Tuy rằng bóng của hắn đã hoàn toàn hòa nhập vào bóng đêm nhưng Mạc Niệm Sinh lại cảm ứng được bóng của mình bị thứ gì đó bắt được. Mạc Niệm Sinh khác với người khác ở chỗ bóng của hắn cũng chính là mạng của hắn, cho dù thân thể hắn bị nổ thành tro chỉ cần bóng của hắn vẫn còn thì hắn vẫn có thể sống lại. Nhưng chỉ cần bóng của mình bị nguyền rủa thì bản thể của hắn cũng bị ảnh hưởng một cách trực tiếp. Đây cũng là điểm yếu lớn nhất của Mạc Niệm Sinh, trừ phi hắn tự mình bỏ đi quyền sở hữu của quỷ ảnh. Lần này Mạc Niệm Sinh lại bắt buộc phải thay đổi suy nghĩ của mình. Tiêu bản ác ma, còn đáng sợ hơn cả ba pho tượng không đầu kia. Bộ phim này sở dĩ được xếp vào những bộ phim kinh dị khó là vì có lẽ còn tồn tại một cách nào đó có thể khắc chế nó mà thôi. Nếu tìm không thấy được cách giải quyết thì bộ phim kinh dị lần này cũng chẳng khác bộ phim kinh dị khó phá giải bao nhiêu. Lúc này, Mạc Niệm Sinh chỉ cảm thấy bóng của mình bị kéo tới phía trước. Không gian của hai bên hoàn toàn khác nhau, nhưng nó có thể kéo bóng của hắn vào trong bóng đêm. Hai chân của Mạc Niệm Sinh cũng di chuyển một cách vô thức về phía trước. Lúc này Mạc Niệm Sinh chỉ có một lựa chọn duy nhất. Đó là bỏ quyền sở hữu quỷ ảnh, như vậy hắn có thể sử dụng vật bị nguyền rủa khác để giữ mạng. Hoặc hắn phải trông chờ vào sự cứu viện của hầu tước. Quỷ ảnh là tuyệt chiêu lớn nhất của Mạc Niệm Sinh, hắn được người ta gọi là ảnh pháp sư, cũng là vì tuyệt chiêu này. Nếu hắn vứt bỏ quỷ ảnh thì hắn sẽ không còn là thành viên chủ lực của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 nữa, thậm chí hắn còn bị đánh trượt khỏi danh sách những diễn viên hạng nhất. Nhưng hắn hiện tại căn bản không còn sự lựa chọn nào khác. Thân thể hắn đang không ngừng bị kéo tới phía trước. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một tiếng gầm gừ mãnh liệt vang lên, sau đó có một bàn tay tóm lấy người của Mạc Niệm Sinh, sau đó một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn. Người đó chính là Lý Tín Lăng, nhưng hiện tại bộ dạng của y vô cùng khủng bố. Hai con mắt của y lòi ra khỏi hốc mắt đến hơn 10 cm, máu tê chảy ra đầm đìa, đầu hắn hoàn toàn gãy lìa ra, cổ và đầu hắn chỉ dính với nhau bằng một lớp da và một chút thịt rất mỏng. Nhưng y vẫn đứng đó. Lúc này, trên tay y cầm hai hạt xí ngầu. Một hạt xí ngầu màu đen và một hạt xí ngầu màu đỏ. Mặt trên của xí ngầu đỏ là một nút còn mặt trên của hạt xí ngầu đen là hai nút. Ánh trăng rốt cuộc lại chiếu xuống mặt đất, bóng của Mạc Niệm Sinh lại xuất hiện một cách rõ ràng trên tường. Lúc này, bộ dạng của Lý Tín Lăng đã trở lại bình thường. Hai hạt xí ngầu kia cũng bị hắn cất đi, Mạc Niệm Sinh đã được y cứu giúp trong hoàn cảnh chỉ mảnh treo chuông. Lúc này sau lưng Mạc Niệm Sinh ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn lập tức lấy lại bình tĩnh. Dù sao trước mặt của Lý Tín Lăng, hắn cần phải giữ lấy chút tôn nghiêm cho rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Anh La, cảm ơn anh. Mạc Niệm Sinh nhìn y rồi hỏi. Anh có sao không? Đừng hỏi nhiều. Lý Tín Lăng lạnh lùng nhìn phía trước. Linh lực của hầu tước cũng tốt mà cảm giác truyền tới từ bóng đen của Mạc Niệm Sinh cũng được, cả hai đều không truyền tới bất cứ cảm ứng nào. Lúc này đã không tìm thấy bất cứ một dấu hiệu nào về sự xuất hiện của tiêu bản ác ma. Giống như nó chưa hề có mặt ở đây vậy, tiêu bản ác ma, rốt cuộc là thứ gì? Bản thể của nó đang ở chỗ nào? Nhưng thực lực của Lý Tín Lăng còn đáng sợ hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Mạc Niệm Sinh. Hắn cần phải thừa nhận rằng suy nghĩ muốn dùng quỷ ảnh để uy hiếp y của hắn là một trò cười, người đàn ông này đúng là thâm sâu khó lường. Khó trách y lại tự tin dám nói liên minh với hầu tước, cùng may là y sẵn lòng đầu quân cho trận doanh khô ma, như vậy cũng ít nhiều bù đắp cho việc ấn thủy thiên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 7 đầu quân. Cho trận doanh đọa tinh, lúc này, đám người, hầu tước Diệp Tường cũng đi sướng dưới lầu. Chuyện gì xảy ra vậy? Đọc chuyện mới nhất tại Tung Hoanh, com, hầu tước nhìn Lý Tín Lăng cùng Mạc Niệm Sinh rồi hỏi. Nhất hàng, Mạc Niệm Sinh vội vàng nói, vừa rồi khi mình xuống lấy nước đã xảy ra một số việc rất lạ. Diệp Tường lúc này cũng chú ý Lý Tín Lăng, khi nhìn y hắn không khỏi run rẩy toàn thân, đây là Tu La, Lý Tín Lăng đầy đáng sợ. Cũng chính vì như thế, nên ngay cả trận doanh Đỏa Tinh cũng rất muốn lôi kéo y, cũng chính vì như thế nên dù hắn muốn kết minh với trận doanh Khô Ma, hai bên có vị trí ngang hàng nhau nhưng, Hầu Tước cũng vẫn đáp ứng sẽ quyết định điều đó sau khi chứng kiến thực lực của y. Trước mắt thì cho dù Sơ Ly hay Mạc Niệm Sinh đều cho rằng, Hầu Tước rất có thể sẽ đáp ứng lựa chọn kết minh cùng Lý Tín Lăng, chung quy nếu để một nhân tài xuất sắc như vậy lại chạy tới giúp An Nguyệt Hình thì trận doanh Khô Ma bọn họ sẽ phải chịu một tổn thất rất lớn. Tuy rằng Mạc Niệm Sinh vẫn còn sống nhưng tình cảnh vừa rồi đã chứng minh được bộ phim kinh dị lần này còn đáng sợ hơn sự tưởng tượng của họ rất nhiều. Hai ngày, trong hai ngày này bọn họ phải làm thế nào? Cách Trương,